chỗ này với là cái chỗ sống nè, Giang Nguyệt Chiếu, Tùng Phong Suy, Vĩnh Dạ Thanh Tiêu, Hà Sở Vi, Phật Tánh, Giới Châu Tâm Địa Ấn, Vụ Lộ Vân Hà Thể Thượng Y, tức là trăng rọi sông, gió lai tùng, đêm trường thanh vắng có chi làm, Phật Tánh, Giới Châu Tâm in rõ, mây ráng, sương mù áo phát thân. Chỗ này thì thật là gọi là khó nghĩ bàn đó, nghĩa là trăng rọi trên sông, gió lai ngọn tùng, giữa đêm trường thanh vắng, thì ai mà làm gì trong đó, có việc gì làm. Cái cảnh như thế này thật là không nghĩ bàn, thấy không? Chỗ đó là có việc gì, cho nên gọi là Hà Sở Vi đó, có gì làm, cho nên đây không có chỗ gọi là nghĩ ngợi sanh hiểu. Cũng như là Sơ Tổ Trúc Lâm ngài cũng nói trong cái bài Phú Cư Trần Lạc Đạo đó, nghĩa là biết đào hồng hay liễu lục, thiên hạ năng mấy chủ tri âm, nguyệt bạc vườn xanh soi mọi chỗ thiên hà lai láng. Tức là ngay cái cảnh hiện tiền trước mắt đó, đây là biết đào hồng hay liễu lục, trong đó chỉ là người tri âm là mới hiểu thôi, còn người ngoài không cách gì biết được. Thì cũng như ở đây gọi là trăng rọi sông, gió lai tùng, giữa đêm trường thanh vắng, ai trong đó để hiểu. Cho nên chỉ là người gọi là tri âm ở trong đó thầm hiểu thôi. Mà chỗ này không phải là chỗ gì xa xôi, sống đó thì cái đó là nó hiện bày ở trước mắt, ở khắp nơi thôi. Cho nên gọi là cái ý tổ nó bày hiện gọi là nơi nơi, gọi là trên cành liễu, không, hoặc là trên hoa mai, trong tiếng chim, trong tiếng suối. Ở đây nó rõ ràng, nghĩa là khi mà tâm khế hợp thì liền ngay đó là cảm nhận liền. Ngày Duy Nghiễm Dược Sơn đó, có lần ngài cũng đang ngồi yên ở trên cái tảng đá, thì thạch đầu ngài trông thấy, ngài mới hỏi: ngươi ở đây làm gì vậy? Thì ngài Dược Sơn ngài mới thưa là tất cả chẳng làm. Ngồi đó là tất cả chẳng làm. Thì ngài Dược Sơn, ngài thạch đầu hỏi: vậy tại sao ngồi yên? Thì ngài Dược Sơn ngài thưa: nếu ngồi yên thì tức là làm. Ngài thạch đầu ngài hỏi: ngươi nói chẳng làm là chẳng làm cái gì? Thì ngài Dược Sơn ngài thưa là ngàn thánh cũng chẳng biết. Đó là cái chỗ chẳng làm đó, chỗ vô sự đó, chỗ đó gọi là ngàn thánh cũng chẳng biết, tức là không có chỗ để cho ông xen vào trong đó để mà ông hiểu biết. Chỗ này là phải là người ở trong cảnh, gọi là người tri âm thầm hiểu trong đó thôi. Rồi Phật Tánh, Giới Châu Tâm Minh Rõ, tức là tâm địa ấn á, mây ráng sương mù áo phát thân. Phật Tánh, Giới Châu, Phật Tánh đó là coi như là nó là giác ngộ, là không mê. Giới Châu là thanh tịnh không nhơ, giống như hạt châu mà nó trong sáng thanh tịnh, thì nó đều là quy về một tâm thôi, gọi là tâm địa ấn, tức là tâm ấn tất cả. Thì nghĩa là khắp nơi sẽ đều hiển bày cái chân thật, gọi là cái chỗ chân thật đó. Cho nên rồi nó rộng lớn, nó mênh mông, chứ không còn hạn hẹp trong cái xác thân này nữa. Cho nên gọi là lúc này thì là mây ráng sương mù, đó là áo mặc, cho nên gọi là áo mà phát thân đó. Áo là mây, là sương, tức là như vậy thì cái thân này nó không còn là hạn cuộc ở cái sắc thân này nữa, nhỏ bé này nữa, mà đây cái thân này rộng lớn, nó hiện bày ở khắp nơi, tức là pháp thân nó hiện rõ khắp nơi hết. Tức là khi mà tâm thanh tịnh sáng ngời thì nhìn ra cái gì á nó cũng sáng, tức là cái ánh sáng gọi là chánh giác này nó hiện khắp, nhìn đâu cũng là giác, chứ không có xen cái mê vào. Cho nên chỗ nào cũng là chỗ thân mình hết, gọi là chỗ pháp thân hiện bày hết. Cho nên khi mà cái bà già mà bà ngộ đạo, bà đến trình với ngài bà Đẳng á, bà trình bà khi bà ngộ rồi thì thấy ngay là Phật gọi là hiện khắp nơi, chỗ nào cũng là sáng ngời hết. Thì ngài bà Đẳng ngồi nói: Như vậy thì cái hầm phân thì sao? Nó thì bà mới dơ cái thôi lên, bà thôi cái, bà nói ông già này chưa ngộ đó. Tức là khi mà bà sáng tỏ được rồi, bà thấy chỗ nào cũng sáng, thì khi nghe tới hầm phân thì nó cũng sáng thôi. Tâm sáng rồi thì cái chỗ nào nó cũng sáng hết, nó không có chỗ nào che ngại hết. Đúng như là người xưa nói là, gọi là chút biết ha, xanh xanh là pháp thân hiển lộ, hoa vàng rỡ rỡ là bát nhã hiện tiền. Nghĩa là chút biết xanh xanh đó là cái chỗ pháp thân hiện bài, còn hoa vàng đó là bát nhã hiện tiền. Vậy thì chỗ nào là cũng sáng ngời hết, tức là không có cái niệm mê nó chen vào. Đến đây thì coi như không có gì che mắt được hết. À, cũng như có một lần vua Lý Thái Tông mà đến hỏi thiền sư Thiền Lão đó, nó là hằng ngày hòa thượng làm việc gì, thì thiền sư Thiền Lão ngày mới đáp là trúc biết hoa vàng đâu cảnh khác, trăng trong mây bạc hiện toàn chân. À, hằng ngày ngày làm việc gì? À, ngày trả lời ngày trúc biết hoa vàng đâu cảnh khác, tới chỗ trăng trong mây bạc hiện toàn chân, tức là chỗ nào cũng là chỗ hiển bày cái chân thật đó hết, không có việc gì khác. À, thấy trúc biết, thấy hoa vàng cũng là cái chỗ sống đó, trăng trong mây bạc cũng là hiển bày lộ rõ cái chỗ chân thật đó, nghĩa là đây gọi là lộ toàn chân, nghĩa là cái chân thật hoàn toàn là hiển bày trong đó chứ không đâu xa hết. Thấy cái gì, nhìn cái gì cũng là sáng hết. Cho nên đây thì ngài Huyền Giác là nói là mây dáng cũng là áo pháp thân, chỗ nào cũng là thân mình hết, chỗ nào cũng là chỗ hiện bài hết. Cho nên đúng như cái bốn câu này, nghĩa là trăng rọi sông, gió lai tùng, đêm trường thanh vắng có chi làm. Phật tánh giới châu tâm minh rõ, trong đó tâm nó sáng suốt rõ ràng rồi, thanh tịnh rồi, thì mây ráng sương mù áo pháp thân, đó, nghĩa là toàn thể hiện bài khắp nơi, không có gì ra ngoài ánh sáng, gọi là ánh sáng chánh giác là hết. Chỗ này thì trong nhà thiền gọi là, đến đó thì gọi là ho hen nè, khạc nhổ nè, hoặc là dung tay múa chân thì đều trúng ý tổ hết ha. Nên là làm cái gì cũng là trúng ý tổ hết. Thì đó, đến đó mới là cái chỗ gọi là sống, nghĩa là thực của mình đó. Chưa được vậy đó thì không phải là nối suông. Cho nên gọi là chỗ này là chỗ ngôn ngữ không làm sao nói tới. Đó là phải sống thực. Thôi thì bữa nay mình học tới đây.